Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3:30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8:30 sáng, tại miền Đông Bắc Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Việt Nam Washington DC mỗi tối thứ sáu từ 8:00 đến 8:30 và trưa thứ tư từ lúc 1:00 chiều trên băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ giảng tiếp về mô hình tu đạo của người xưa. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm. Thầy xin nói tiếp đó về cái chuyện của ông Vương Trùng Dương. Thì ông Vương Trùng Dương là một cái người mà mình có thể gọi là sinh ra trong một thời đại nhiễu nhương, và muốn làm sao để mà đi tìm con đường tu, thì ông có cái duyên kỳ ngộ là gặp được hai vị tiên gọi là Lãng Đồng Tân và Trung Ly Quyền. Thì thưa các bác đó, hai vị tiên này đó thì mới đưa ông bảy cái hoa sen và nói rằng trong tương lai gặp những bảy cái người này làm để mà làm đệ tử, và đưa trong một cái bí kíp nhỏ. Thì cái bí kíp đó chẳng có gì hơn cả là cái phương pháp mà luyện thân, trong không có cái gì sâu sắc cả. Và hẹn là cái mùng 3 tháng 2 sang năm đó thì sẽ gặp lại. Thì quả nhiên đó, thì đến cái ngày đó thì sang năm thì ông Vương Trùng Dương đó, ông mới đi ra lại cái cầu, thì ông thấy là hai ông này. Thì hai ông này là hai người ăn mày đó, nhưng bây giờ đó thì đổi ra hình dạng mặt mày rất là tiên phong đạo cốt, và rất là mình nhìn vô là mình biết là đây là những cái người mà thật sự có cái sự tu dưỡng rất là cao. Thì ông sụp lại xuống và ông nói dạ bây giờ là con biết hai vị là tiên rồi. Và bởi vì ông Vương Trùng Dương đó, thì lúc đó ông có được cái bí kíp đó, thì các bạn biết không có cái gì hơn cả, chỉ là những cái chuyện mình luyện cho thân thể cho nó cường tráng khí huyết, nhưng mà chưa phải là cái chấn chảnh, là cái bí kíp võ công, là thật sự là gọi là bí kíp tiêu đạo thì chưa được truyền. Thế nên khi mà qua lại, thì trong thời gian đó các bạn biết không, trong thời gian mà trước khi mà gặp lại hai vị mà tiên này, thì cái bí kíp nói gì? Phải đó làm thiền đi, giúp người đi, phải bỏ hết tất cả những cái duyên không lành đi rồi mới được. Thế nên trong cái đó là cũng giống như là một cái cuốn sách nhỏ dạy cho mình, cái cẩm nang nhỏ dạy cho mình làm sao mà sống cho đàng hoàng thôi, chứ không phải là cuốn sách để làm sao mà thành tiên. Nhưng mà khi mà gặp lại hai vị tiên này, thì ông lạ tội với mình dạy là bây giờ ta dạy cho ngươi chân chỉnh cái phương thức làm sao mà tu này. Thì cái phương thức cách mà tu đó, thì thầy xin đọc cái diệu lý này theo đúng cái nguyên văn của ông lạ tội này để cho các bạn nghe theo dõi cho vui. Thì ông lạ tội đó, ông nói như thế này. Lạ tội tức là Lạ Đồng Tân đó, ông nói như thế này. Cái gọi là toàn chân đó, tức là thuần chân, hoàn toàn là chân chỉnh đó, thì không giả dối, thì người ta gọi là chân tâm. Nhưng mà cái chân tâm này đó, thì không phải là cái người nào đó cũng giữ cái chân tâm này cả. Vì mình khi mình nổi cái tạp niệm lên đó, thì cái chân tâm này mất đi. Cho nên cái chân tâm này đó là cái người nào cũng có, nhưng mà người ta không theo chân tâm, ta theo cái tạp niệm. Tạp niệm mà nổi lên thì chân tâm nó không có, mà cái chân ý nó cũng biến mất luôn. Chân ý gọi là intention của mình cũng mất luôn, và cái tạm tình cảm xúc của mình gọi là chân tình đó, nó cũng không còn nữa. Cho nên ông này, ông cái pháp của ông Lạ Đồng Tân đó, là dùng ba cái chữ chân tâm, chân ý và chân tình. Thì tu ba cái đó thì mình mới thành đạo được. Dạ tâm đó, là mình gọi là cái tấm lòng đó, là chỉ có biết theo dẫn, theo lời, theo những thứ bên ngoài thì gọi là dạ tâm. Dạ ý là cái gì? Intention của mình đó, không ngay thật. Ý của mình là lúc nào có cái ý đồ, lúc nào cũng muốn chiếm cái này, lấy cái kia, giành cái nọ. Thế nào là giả tin? Giả tin có nghĩa là mình không có cái lời nói chân thật, cái cảm tin, cái mặt của mình ấy, thì mình bày tỏ những cái cảm xúc nó hoàn toàn là bên ngoài mà thôi, lấy lòng người ta, nhưng mà thật sự mình không có một cái chân tình gì trong đó. Có nhiều người họ không tu cái kiểu là cái mặt đó thì không hề biểu lộ một cảm xúc nào cả. Cái đó không phải là một cái hay của cái người tu đạo. Rồi ông lại ông Tân là tiếp này. Cái tâm ban đầu thì chân tâm, nhưng mà biến ảo thì thành giả tâm. Cái ý ban đầu gọi là chân ý, hệ tính toán thành giả ý. Cái tình gọi là chỉ tình hay là chân tình đó, nhưng mà hệ mà ngược ngạo đó, thì nó trở thành là giả tình. Cái tâm ban đầu đó, là cái tâm đó, mà mình gọi là bản hữu. Cái ý ban đầu đó, là cái ý mà mình chưa xảy ra, tức là cái động cơ đó, mình chưa xảy ra cái điểm tiểu gì cả, mình chưa có nghĩ tới cái hướng vào cái chỗ gì bậy bạ cả. Cái chỉ tình là cái chân tình đó, là cái tình thương của mình đó, lúc nào nó ở sẵn trong mình rồi. Cho nên đó, có chân tâm, chân ý, chân tình đó, thì mình tu đạo mới thành được. Nhưng mà nếu con người đó mà sống đời này thì nhiều khi không có chân tâm, không có chân nghĩ, không có chân tình gì cả đó, cho nên mình sẽ không thấy đạo. Và nếu mà mình mà cái tâm mình mà động đậy đó, tức là cái động cơ mà đầu động đậy thì nhiều khi là mình chỉ nghĩ về cái bản ngã thì mất đi cái chân nghĩ. Mà khi mà mình mà cái tính toán lợi hại hay nọ, rồi mình theo cái sự giận dữ này nọ, không còn nhớ cái sự mà thanh tịnh nữa thì mình mất đi cái chân tình. Thì cái bài pháp của ông Lạc Đồng Tân là một trong những cái bài pháp rất là quan trọng để mình làm sao mình tu. Thì sau khi ông nói như vậy rồi thì ông mới dạy cho ông Vương Hiểu Liêm hay là ông Vương Trung Dương đó cái pháp luyện, mình gọi là luyện cái gọi là luyện đan. Luyện đan là tức là mình làm sao đó mình có thể làm cho cái vùng mà trong trong ruột, trong bụng của mình đó, cái chỗ mà cái lỗ rốn của bác đó, cái vùng đó đó nó nóng lại. Khi còn rất nóng thì nóng nó đi lên, cho nên là hướng lên là làm cho cái năng lượng của mình đi lên đến đỉnh đầu. Và con người của mình lúc nào cũng có ý chí hướng thượng cả. Khi mà cái bụng mình mà nó không có thể tạo ra cái năng lượng là rất nguy. Và phía sau đối diện với cái lỗ rốn phía sau là cái phần mà mình gọi là cái màng môn. Cái phần đó phải nóng, sức nóng đó nó mới lên được. Nếu bác mà để cái bàn tay phía sau cái màng môn đó, thì bác thấy nó nằm mong ống. Nếu bác để phía dưới cái mông của bác thì thấy nó lạnh ngắt à. Mà bác để phía trên cái màng môn đó, thì bác thấy nó cũng không nóng. Thế cái màng môn là cái phần mà nóng nhất ngay cái chỗ đó, rất nóng, rất là tự nhiên. Mà nếu mà tu đó mà cái nhiệt độ nó chỉ cưng lên nửa độ hay một độ thì nó đã khác rồi. Mà nếu bác mà có cái khả năng mà tạo sức nóng nó lên mà trong cao nữa thì nó nóng hơn nữa đó, thì cả cái thân thể này, cái quá trình mà đại tà là metabolism đó, nó sẽ thay đổi con người của mình. Con người ta thành siêu nhân là bởi vì cái sức nóng đó người ta có thể di chuyển lên. Thì từ khi mà sức nóng di chuyển lên từng vùng con người mình đó, thì cái sự hoạt động của tế bào cũng như là của cái vùng đó nó cũng thay đổi theo. Cho nên đó, các bạn cũng biết là nếu mà mình mà bệnh thường thường là mình phải nóng chứ vậy, để mình giết mấy cái con mà mình gọi là cái con mà vi trùng, vi khuẩn trong người mình. Giết thì cái tế bào đó mới vi trùng, giết vi trùng. Thế nên cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Mà các bạn tưởng tượng nếu mà con người mình ở trong một cái sự tĩnh lặng đó, và cái thân thể của mình nó có thể nóng hoạt động lên và xong rồi nó ngồi xuống lại, vấn đề ngồi xuống quan trọng lắm, vì nóng không được, nóng không cũng không được, phải ngồi xuống lại. Và khi mà cái nhịp tim của mình đó, nó hoàn toàn nó mình gọi là nó an nghỉ một cách mà thư giãn cái tột độ đó, thì cả con người mình là có cái sự tái tạo và có cái sự vận hành nó khác hẳn. Cho nên cái đó là cái mà người ta gọi là luyện đan, thì làm cho cái sức nóng đó nó từ ở dưới cái vùng rốn mà nó từ từ nó chuyển lên cái vùng ngực để nó thành cái tư trường, gọi là luyện tinh hóa khí. Tinh tức là cái thân thể, cái mình gọi là ăn uống vào, cái mình gọi là cái vật chất vật thể trong người mình, cái sức rất mạnh mình gọi là physical energy trong người mình nó chuyển hóa thành khí. Khí gọi là internal energy, là cái năng lượng nội tại, và nó tạo ra một cái tư trường là khí. Rồi xong rồi tụi cái khí đó mà nhập cái thần. Thần là cái gì? Là cái năng lượng nó trở thành ở trên giữa hai cái lông mày của bác đó, thì cái năng lượng đó nó trở thành cái trí huệ. Cho nên là nó có cái chiều chuyển hướng từ sức nóng ra cái từ trường, từ cái từ trường nó ra cái trí huệ đó, mà mình thường thường mình gọi trong một danh từ rất là hay, gọi là quang minh. Thì quang minh là ánh sáng, là ví von cho cái trí huệ, cho cái sự sáng suốt. Thế cái quang minh không có nghĩa là bác tu hồi rồi tự nhiên bác phóng điện xẹt ra xẹt vô. Thì có người người đó, họ cũng nói vui lắm, là thưa thầy bây giờ thầy quay này, con nhắm mắt lại, trước mặt con đó ngay cái lông mày trước mặt con thấy là xoáy 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 ánh sáng nó vang 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 là đỏ 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 luôn. Thì thưa bác, cái đó đó mình có bốn cái chữ nói rất là hay, gọi là tẩu hỏa nhập ma chứ không phải là cái chuyện mà tu hành gì cả. Thì khi mà càng tu đó mà mình gọi là nó càng thành công đó, là cái trí huệ sự sáng suốt mình càng cao, mình có thể nhìn xuyên qua được cái sự suy nghĩ của người ta và cái tư tưởng mình đó, nó sẽ chạy lại hơn người ta và mình biết được những cái chuyện rất mau. Cái tư tưởng mình gọi là nó speed up life, mình chạy rất là nhanh, nhưng mà cái tư tưởng mình chạy chậm rề rề là chưa được, chưa thành công lắm. Và cái tâm tình của mình cũng rất là thanh thoát, nó không còn nặng nề. Thì nhiều khi các bạn thấy cái tính tâm tình mình nó nặng nề ơi là nặng, là cứ rườm ra cái qua lại rồi rứt thì rứt không được, bỏ thì bỏ không xong, lấy thì lấy không đành, nó ôi chào ơi là khổ. Mấy cái đó không phải là cái sự chuyển hóa của năng lượng. Thế nên khi mà có sức nóng đó, là nó lên, nó thay cái tư trường thì nó lan tỏa cái tình thương ra và nó hồi tụ lại để mà thành cái ánh sáng hay là sự sáng suốt. Con đường đó gọi là luyện tinh hóa khí, đường khí hóa thần, rồi luyện thần nhập hư là nghĩa là sao? Cái là mình ra khỏi cái sự kèm tỏa của cái thân xác, mình ra khỏi sự kèm tỏa của cái tình cảm, mình ra khỏi sự kèm tỏa của những cái tư tưởng, mình ra khỏi sự kèm tỏa của cái thói quen. Tại vì có nhiều người cái thói quen đó, là họ dây một cái là họ đi đánh tennis, họ đi nấu ăn, họ đi ngồi nói chuyện gì đó, chuyện phím. Rồi có những người mà chơi stock thì họ lên ngồi stock từ sáng đến chiều. Thì nói chung là những cái thói quen rất là phàm phu tục tử, những thói quen là không đưa mình tới một cái sự giải thoát, hay là họ thói quen những ông tiên không. Mà các bạn biết là cái chuyện buồn cười ở đời này, nhiều khi là ai cũng muốn là tôi muốn tu thành Phật cả, nhưng mình không có cái thói quen của một vị Phật hay là cái thói quen hướng về vị Phật, mà mình thấy mình cái thói quen mình nó rất là phàm tục, và nhiều khi là phàm tục quá sức để đổ là ông Phật mà ông mà ngồi dậy trong mồ thì ông cũng thấy ngạc nhiên là tại sao mình gọi là mình là Phật tử. Thì các bạn biết cái đó là những cái chuyện mà mình gọi là bình thường vô cùng. Thì bây giờ đó, trong cái cuộc sống của mình đó, thì cái tu này nó gần giống như ông Lạc Đồng Tân nói, mình phải chuyển hóa cái năng lượng của mình. Thì sau khi mà ông Lạc Đồng Tân ông giải bài cho rõ ràng rồi, thì bây giờ ông Vương Trùng Dương ông hiểu ra rồi. Thì ông Lạc Tổ là Lạc Đồng Tân mà nói như vậy nè: sau khi ngươi thành đạo rồi đó, mau mau mà đến sân đông để đồ bảy người, vì bảy người đó là đệ tử của ngươi đó nghe, bảy cái hoa sen vàng hồi xưa ta ghi chưa tới ngươi đó, nhớ mà dự mà nhớ tên mấy người đó mà đi. Nói xong rồi thì ông Lạ Tổ đó về ông Trung Tổ là hai người đó hóa thành cái đạo hoa quang biến mất. Thì ông Vương Trùng Dương này bây giờ là có cái biệt hiệu là Vương Trùng Dương, là bởi vì sau này ông mới có, bây giờ ông vẫn là ông Phương Triết. Thì mình lầy hai ông tiên này rồi đó, mình đi về nhà. Thì đi về nhà lại thì ông ngồi ông suy nghĩ: tại cha bây giờ không biết mình làm sao hả? Mình có cái bí kíp võ công là cái bí kíp mà tu luyện thiệt đây nè, nhưng bây giờ làm sao mà tu? Bây giờ tự nhiên mình đã có vợ có con còn này còn nọ, bây giờ làm sao mà tu bây giờ? Thì ông ngồi một hồi, ông đi vô đi ra đi lên đi xuống, ông nghĩ nghĩ tôi nghĩ tới hồi đó ông mới tìm ra một kế. Thì cái kế này thì thầy xin rằng các bạn đừng có bắt chước theo, vì cái kế này nguy hiểm lắm. Ông làm kế gọi là khổ nhục kế. Khổ nhục kế là gì? Là làm ra cái chuyện đó từ mình hành hạ mình mà không người nào mà có thể nghi ngờ được cả, bằng cách là ông gào, ông thét, ông giả điên. Rồi ông người ta hỏi: ôi sao ông bình đó, ông bình sao bình la vậy, sao ông bình như thế, không ăn uống, ông làm điên điên tăng tàng. Ông nói tầm bậy tầm bạ rồi cuộc rồi đó, mấy ông thầy bắt mặt thì bắt cái mặt thì thấy nó bình thường, nhưng mà sao ông ngoại nắng điên rồ như vậy. Rồi ông đóng cửa lại, ông xô người ta ra, ông ra nữa. Thì ông mở trong phòng đóng cửa lại. Thì ở trong phòng đóng cửa ông làm gì? Thì ông mình lấy cái bí kíp võ công ra đó, rồi ông tu luyện. Thì ông tu luyện như vậy đúng 12 năm. Trong 12 năm lâu lâu ông ra một lần đi bộ ngoài vườn vậy, nhưng mà ông không nói năng ai cả. Nhưng mà người ta thấy cái mặt mày của những cái người mà bệnh á, thì mặt xám mặt trắng, nhưng mà ông này mặt hồng hào vô cùng và cái tướng mạo thấy là đi thanh thoát vô cùng. Nhưng mà khi mà đụng ông tới ông thì ông bắt đầu ông nói từ bậy từ bạ, ông nhăn lại như mình chạy. Nhưng bình thường nếu mà quay lẻ thấy rõ ràng ông có tiếng phong đào cốt vô cùng. Vì ông một ngày nào ông chải đầu, búi tóc, mặc áo cũng như bình thường vậy đó. Và ông không hề muốn giao thiệp với người nào cả. Thì đấy, sau này người ta gọi cái đó là cái tình trạng nhập thất. Nhập là vào, thất là cái phòng. Vào phòng để làm gì? Để mà tự tu, đóng lề sáu cái giác quan bên ngoài, không tiếp xúc về những cái chuyện mà trần tục. Thì đó là cái cách mà ông gọi là cái khổ nhục kế của ông. Thì thầy cũng có khuyên các bạn là muốn tu là các bạn bây giờ tự nhiên là các bạn giả điên giả cuồng thì là nguy hiểm lắm. Tại các bạn biết đó, khi mà giả điên là bây giờ nhiều khi là họ gửi họ bạc vô cái institution rồi họ bạc mà không điên, họ chích thuốc cho bạc điên thiệt luôn. Thì trong trường hợp đó là bạn nói già thế thầy, ông thầy hàng trưa ông xúi túi ấy, thì cái đó thì thầy chắc cũng ngồi trong tù với bác luôn ấy, thì không nên làm. Thì thưa bác đó, thì cái trường hợp đó là cái trường hợp bối cảnh của văn hóa Trung Hoa hồi xưa thì làm được. Nhưng mà nói rằng ấy, là bởi vì ông có người vợ lo lắng và buôn bán được nuôi ông. Nhưng mà nếu thời bây giờ đó mà bác ở trong phòng không ai nuôi cả thì cũng không xong. Cho nên đó, tại sao mình nói đây là mô hình tu hành của người xưa, và mình sẽ nói là mô hình tu hành của người bây giờ như thế nào. Bây giờ mình sống bây giờ thì mình nên có một cái sự hài hòa. Nhưng mà bây giờ mình hãy trở lại cái mô hình của ông, thì sau khi 12 năm đó, ông tu rồi đó, thì một ngày nọ thì ông thấy là ông tu đã thành rồi. Thì làm sao ông biết ông tu thành? Là vì ông bắt ấn, ông đồn thổ, ông thấy mình có thể chui có đất và mình xuất hiện một chỗ khác, thì lúc đó ông thành. Nhưng mà nếu ông đồn thổ không được đó thì tức là ông tu chưa thành. Thì cái ông đồn thổ ông thành một cái thì ông biến mất. Thì bữa đó thì cái cô tớ thì cô đem đồ ăn vô trong phòng đó, thì gõ cửa để đồ ăn đó. Hôm sau tới gõ cửa lấy đồ ăn ra để bỏ đồ ăn mới vô thì thấy đồ ăn vẫn cũ đó, thì cô đem đồ ăn về. Rồi ngày hôm sau nữa đem đồ ăn bỏ vô trong, thì thấy ủa số 3 ngày liên tục mà đồ ăn vẫn không ai ăn cả. Thì cô mới đẩy cửa đi vô thì không thấy ông đâu cả, thì áo quần vẫn để đó và thấy tất cả cái bàn ghế chiếu đồ đều như thường cả. Thì mình nói với bà vợ, thì bà vợ bà vào lục hết tất cả mọi nơi đều không thấy ông cả. Mọi người rất ngạc nhiên, nói cái cửa phòng thì khóa trên khóa dưới, bên trong bên ngoài cái cửa mà mình gọi là cái cửa mà cửa gác đó, tức là cái cửa mà có cổng đó, lúc nào cũng có người gác cả, mà tại sao không thấy ai cả, không thấy một người nào cả đi ra cả, thì làm sao được? Thì tại đó ông đồn thổ mất tiêu. Thì khi ông đồn thổ ra thì các bác biết ông đi về đâu không? Thì tệ ra đó, ông đi tới cái chỗ nào? Ông đi tới cái chỗ mà ông Lạc Đồng Tăng nói là hãy đi tìm, đi về hướng Nam đi, đi tới đó đi, đi tìm đệ tử của mình. Thì ông giả làm một cái người mà người ăn mày. Thì ông làm người ăn mày đó, ông cứ lê lết từ chỗ này chỗ kia, ông xin đồ ăn thôi. Cho nên cái bạc biết đó, là học trò nó bắt chước ông thầy hồi xưa là ăn mày, bây giờ ông này cũng bắt chước là ăn mày. Cho nên là nhiều khi cái bạc biết là thưa thầy, thầy ơi tại sao thầy chưa là ăn mày đi? Là tại vì không phải gì đó, vì sư phụ của thầy không phải là ăn mày đấy. Mà thầy cũng muốn bạc bây giờ tự nhiên làm, tự nhiên mới đi là ăn mày thì hơi kỳ. Nhưng mà cái bạc ngồi cái bạc nghĩ đó, thì tại đó là rập khuôn nhau cả. Mà cái đó là cái chuyện mà trong cái đời bây giờ đó không chắc chắn phải làm. Tại vì nếu không đó thì mình bắt chước ông thầy là ông thầy xuất gia thì bây giờ tôi cũng xuất gia theo, chưa chắc. Cái đời bây giờ đó, ông thầy xuất gia nhưng mà mình ở trong cương vị nào thì mình phải tu trong cương vị đó. Thì nếu mình mà bỏ cương vị của mình, nhiều khi mình trở nên không thành thật với chính mình, mà mình chỉ muốn có một cái bề bên ngoài. Thật ra cũng như là cái chuyện mà người ta kể lại đó, là cái người này khi mà thấy tu hành hay quá cho nên bỏ gia đình, bỏ tu cả, bỏ tu đi. Thì khi mà ông bỏ ông đi thì bà vợ rất là đau khổ, là bởi vì ông không có lo lắng cho con cái, không lo lắng cho gia đình, ông ham tu, ông bỏ ông đi. Nhưng đến khi mà ông bỏ ông đi lâu rồi đó thì ông mới phát giác ra rằng là ông tu không được nữa, tu vì cái chùa nó không có cách sức để mà tài trợ và giúp cho ông tu tiếp nữa. Thì cái vị sư phụ mới nói con ơi, thôi bây giờ con đi hành đạo đi, vì cái chùa nó không còn sức để mà tiếp tục chúng tăng nhiều quá, thôi bây giờ con đi hành đạo. Thì bây giờ ông đi ông hành đạo thì ông đi dạo thì không được người ta hoan nghênh lắm. Tại vì cái thời mà đi dạo từng nơi rồi người ta cho ăn thì không được hoan nghênh lắm. Rồi cuối cùng là bảo biết sao không bà? Ông trở về lại với người vợ ông nói bây giờ đó bần tăng, đúng là bần tăng, không có chỗ nào. Thì bây giờ thôi, thí chủ phát tâm mà để mà cúng dường nuôi để tôi tiếp tục tôi tu. Thì cái bà vợ ông nói bây giờ, khi ông đi thì ông bỏ tôi đi, bây giờ ông về ông đòi tôi nuôi à, còn lâu. Thành ra cái chuyện là không hay lắm các bạn, là bởi vì đó là nhiều khi đó, cái chuyện cái quả báo nhãn tiền nhiều khi là mình làm cái chuyện mà phải bắt buộc phải xuất gia thì cũng không hẳn là đúng lắm. Cho nên xuất gia là một cái đại sự nhân duyên, nhiều khi chính cái người thầy sư phụ mình là cái người quyết định và tìm được cái nhân duyên là mình có nên xuất gia hay không nên. Thì nhiều khi mình không nên và bắt buộc quá. Và cái đó đưa tới một cái chuyện là trong cái đời bây giờ đó mình phải ở cương vị nào mà tu cương vị đó. Và mình phải biết rằng là cái tu đó là cái đạo xuất gia, là đạo xuất thế đó, nó rất cao quý và phải cần cái nhân duyên cái đầy đủ trước khi là mình phót xe, tức là mình miễn cưỡng rồi mình tống cửa mình vào. Thì nhiều khi nó trở nên những cái tai hại mà nhiều khi người ta không có sung sướng lắm. Và cái người thầy là người quyết định là mình nên đi tu hay không nên xuất gia. Cái người thầy rất là quan trọng, các bạn nên lắng nghe cái người đạo sư của mình thì có thể là bạn tìm được câu trả lời hay nhất. Nhưng mình đừng nên. Và thầy cũng xin kể lại cái chuyện mà thời đó mà thầy xuất gia cho các bạn nghe đó. Thì thầy cũng ham xuất gia lắm. Năm thầy 17, 18 tuổi, sau khi mà thân sinh của thầy đã qua đời rồi thì thầy rất là ham xuất gia. Thì thầy lên gặp thượng tọa Viễn Đức thời đó, thì ngài nói với thầy vui lắm, ngài nói thôi con khoan đã, từ từ con học cho hiểu biết rồi con xuất gia. Rồi lúc năm thầy 18 tuổi thì thầy qua Mỹ đó. Thì trước khi thầy qua Mỹ thì thượng tọa Viễn Đức cũng nói một câu hay lắm. Thượng tọa nói cho thầy như này, con có duyên học đạo với ta nhưng mà con không có duyên xuất gia với ta. Nhưng mà nếu mà con đi qua bên Mỹ đó, thì có người đang chờ con bên kia đó. Thì lúc đó thầy không nghĩ là cái người chờ mình là ai cả, mình cứ nghĩ là chắc là anh chị mình chờ mình. Thì các bạn có biết, có ngờ đâu, thì khi mà thầy gặp Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, thì cái ngày đầu tiên mà thầy vừa gặp đó, lên gặp gặp mặt đó, thì Hòa Thượng hỏi thầy như thế này, con từ đâu tới? Thầy nói tiếng Việt, thầy nói tiếng Anh đó. Thầy trả lời con từ chỗ này tới, con học cái gì ở đây, vân vân. Xong rồi một chút đó, thì Hòa Thượng mà nói bằng tiếng Tàu đó, Hòa Thượng nói như thế này, có phải là hồi xưa con ở Việt Nam đó, con tu cái pháp môn số 1, số 2, số 3, số 4, có phải con tu cái pháp môn như vậy hay không? Thì thầy mới bật ngửa ra, thầy giật mình luôn. Là thầy không thể ngờ được là Hòa Thượng biết là hồi xưa khi mà thầy ở về Thượng tọa Viễn Đức đó, là thầy tu pháp môn gì. Thì ngài nói banh ra cả những cái pháp môn mà thầy tu về Thượng tọa Viễn Đức. Mà thời đó các bạn biết thầy tu là thầy trì chủ Mật Tông. Thì ai mà biết thầy trì chủ gì? Làm sao biết được? Trừ Thượng tọa Viễn Đức mà cho biết thôi, mà dạy thì biết, chứ đâu ai biết là thầy tu cái gì. Mà Thượng tọa Viễn Đức là dạy chủ chuẩn đề, nhưng mà thầy không phải học chủ chuẩn đề, thầy học chủ khác. Nhưng mà ngài Tuyên Hóa đó, là thiền sư Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, cố Hòa Thượng, vừa nghe vừa biết tên thầy là đã nói nghe trúng ngay pháp, cái pháp mà thầy tu. Sau khi nói như vậy rồi đó, ui thầy nghĩa là chạy mồ hôi, sợ quá không biết làm sao mà nói. Thì ngài nói được rồi, con có thể xuất gia với ta. Lúc đó thầy mới mừng xuất gia. Nhưng mà các bạn biết không, là khi vị đạo sư nói như vậy rồi đó, đâu phải là mình xuất gia liền đâu. Hòa Thượng nói nhưng mà con tập cái đã, tập có thử con có cái duyên không. Tuy là có duyên nhưng mà tập có thử, phải làm, phải tập luyện qua. Tập luyện xong ăn ngàn bữa đi con, ngủ ngồi đi con, còn một ngày phải hành đạo như vậy, ngồi thiền như thế đó, để coi thử con có thích ứng hay không, rồi mình được xuất gia. Thì thầy mới làm theo như vậy. Và các bạn biết không, nhờ nhờ đi theo cái sự chỉ dạy của cái vị đạo sư của mình, thầy mới khám phá rằng rất là quan trọng có cái duyên mới được. Và đồng thời đó, như các bạn thấy ông Lã Đồng Tân mà dạy ông Vương Trùng Dương rồi đó, và ông Vương Trùng Dương đó mà khi mà bắt đầu đi dạy đạo hay là học đạo đó, cũng đi tìm học trò mà nói, và phải có cái duyên ý hợp tâm đầu của thầy và trò với nhau và đi học với nhau. Và nhiều khi đó các bạn thấy đó, như ông Lã Đông Tấn mà dạy, ông cũng không có dạy như thiền ngã văn gì cả, ông không có dạy, ông dạy mình làm sao đó mình nắm được cái yếu chỉ của cái đạo. Vì cái đạo nó nằm không nằm trong cái chữ nghĩa, nó nằm trong cái chỗ làm sao mình mở được cái tâm của mình. Vì cái đạo nằm trong tâm, cái đạo nó không nằm trong chữ nghĩa. Cái chữ nghĩa làm sáng cái triết lý. Cho nên mình khi mình đi học là mình đi học cái đạo. Mình đi làm sao mà ngộ cái tâm. Và mình tìm cái bậc thầy để chi vậy? Để mà chỉ cho mình cái điểm mù. Để cho mình đừng có quên cái tâm của mình là có sẵn cái đạo. Thành do đó đó, khi bạc mà ở với một vị đạo sư nào đó, thì bạc hết lòng với vị đạo sư đó. Thì và bạc đừng nghĩ tới cái chuyện gì hơn cả là lắng nghe để làm sao mở cái đạo trong tâm. Bởi vì cái vị đạo sư có lẽ ngài cũng không có cái gì nhiều hơn là cái sự sáng suốt về cái tâm. Và mình đi học thì mình đi học cái chuyện đó, mở cái tâm đó ra. Thì rõ ràng ông Vương Trung Dương hai cái chỗ tại sao mà ông chọn cái nghề ăn mày vậy? Vì ăn mày là xin, mà xin thì cái người đệ tử phải cho, mà cái hành động cho là cái hành động mở. Thành do đó nếu bác mà tại Hội Tứ Bi Phụng Sự, thường thường bác hay nói nghe mấy người trong Hội Tứ Bi Phụng Sự họ nói là cái triết lý chủ đạo của Hội Tứ Bi Phụng Sự đó là hai cái chữ thôi, hai chữ đó là mở và cho. Bởi vì mở với cho đó thì cái tâm của mình đó là mới thật sự đó bay được và cái đạo của mình mới sáng được. Và chỉ mở và cho thôi là không được bao nhiêu sự nhiệm màu được. Và nhiều khi là cái người thầy đấy tội nghiệp, như ông Vương Trùng Dương tội nghiệp, cuối cùng ông làm ăn mày để chi vậy? Để mà tôi xin, xin cái gì vậy? Không phải xin tiền, không phải xin đạo, không phải xin cái duyên, không phải xin gì cả, nhưng mà hành động xin để cho mình mở và mình cho. Đó là cái khổ nhọc của một vị bậc đại đạo sư hồi xưa. Đó là cái mô hình hồi xưa. Thì nếu có cơ hội, có duyên, thầy xin là nói tiếp về những cái chuyện tu hành của ông Vương Trùng Dương sau này nữa. Và các bạn sẽ từ từ, và các bạn sẽ biết là cái phái cổ mộ của Tiểu Long Nữ vân vân nó từ đâu mà ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàn Trường về mô hình tu đạo của ngày xưa. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàn Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com hoặc YouTube Khai Tâm YT. Quý vị có iPhone xin mời vào website này để biết cách vào app của Radio Khai Tâm để nghe rất tiện. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.